Hiện ANZ phải đối mặt với khoản phạt kỷ lục là 80 triệu đô vì hành vi phi đạo đức trong giao dịch với chính phủ liên bang khi quản lý một hợp đồng trái phiếu trị giá 14 tỷ đô, cùng với 125 triệu đô cho các vấn đề về mảng định chế và thị trường, cùng với 115 triệu đô tiền phạt cho hành vi sai phạm ở mảng bán lẻ. Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc ASIC vào hôm thứ Hai thông báo rằng ANZ đã thừa nhận sai phạm kéo dài nhiều năm. Chủ tịch của ASIC là ông Joe Longer cho biết ngân hàng một lần nữa đã phản bội niềm tin của người dân Úc.
Time and time again, ANZ.
Lặp đi lặp lại nhiều lần, ANZ đã phản bội niềm tin của người dân Úc. Những vấn đề mà chúng tôi đã phát hiện trong các phòng họp ban của ngân hàng và sự kết hợp giữa hành vi sai trái lan rộng, thất bại lặp đi lặp lại và sự coi thường không thể chấp nhận đối với niềm tin mà khách hàng đặt vào các ngân hàng.
Ông cho biết khoản phạt này nhằm răn đe các hành vi sai phạm trong tương lai. ASIC liệt kê các vi phạm của ANZ gồm báo cáo sai dữ liệu giao dịch trái phiếu cho chính phủ liên bang và thổi phồng khối liệu lên hàng chục tỷ đô, không phản hồi hàng trăm thông báo khó khăn tài chính từ khách hàng, đưa ra thông tin sai lệch về lãi suất tiết kiệm, không hoàn trả phí thu của hàng ngàn khách hàng đã qua đời. ASIC cáo buộc ANZ đã không phản hồi 488 khách hàng gửi thông báo khó khăn tài chính cho ngân hàng từ tháng 5 năm 2022 cho đến tháng 9 năm 2024. Những vấn đề như là thất nghiệp, bệnh nặng, mất mát người thân hay bạo lực gia đình bị phớt lờ. Trong một số trường hợp, ASIC cho rằng ANZ vẫn tiến hành đòi nợ dù chưa phản hồi các thông báo này. Ngân hàng hiện đã chi tổng cộng 92.687 đô để bồi thường cho khách hàng bị ảnh hưởng qua chương trình khắc phục. Bà Julie Davis, cán bộ cao cấp phụ trách chính sách và truyền thông tại Trung tâm Quyền lợi Tài chính, nói với SBS News rằng việc ANZ không phản hồi những thông báo này là một cái tát thẳng mặt những người đang gặp khó khăn nghiêm trọng.
Những người chúng tôi tiếp xúc thường đã trải qua nhiều tháng cắt giảm chi tiêu, thắt lưng buộc bụng, và thường họ ưu tiên khoản vay nhà hay là tiền thuê nhà hơn bất cứ thứ gì khác. Khi mà họ liên hệ với ngân hàng để xin hỗ trợ khó khăn tài chính cho khoản vay nhà hoặc là hóa đơn khác, thì họ đã kiệt quệ lắm rồi. Thậm chí một số còn không ăn uống đầy đủ nữa.
Trong 11 năm, tiền lãi thưởng ban đầu cho khách hàng mở một số tài khoản mới của ANZ không phải lúc nào cũng được áp dụng. Ngân hàng cũng cung cấp sai lãi suất thưởng cố định và thả nổi cho 26.917 khách hàng, dẫn đến khoảng 480.000 đô tiền lãi chưa được trả. ASIC cũng cáo buộc ANZ không hoàn trả phí thu của hàng ngàn khách hàng đã qua đời từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2023 và không phản hồi đúng thời hạn với người đại diện các di sản. Cơ quan quản lý cho biết mức độ vấn đề này vẫn chưa rõ và những thất bại của ANZ có thể đã làm trầm trọng thêm khó khăn của những người thân đang phải đối diện với sự mất mát. Bà Davis nói với các gia đình đang trải qua mất mát và chấn thương cần ngân hàng có cách tiếp cận nhân ái để giúp đỡ. Nhưng ở đây, ANZ lại làm điều ngược lại. Một báo cáo vào năm 2023 của Ủy ban Tuân thủ Bộ Quy tắc Ngân hàng BCCC, cơ quan độc lập xem xét 6 ngân hàng, bao gồm 4 ông lớn là Commonwealth, ANZ, Westpac và NAB, cho thấy ngành ngân hàng xử lý di sản rất kém. Trong đó có việc thu phí cho dịch vụ không còn cung cấp và không tôn trọng, không tử tế với người thân của khách hàng đã mất. ANZ từng bị BCCC chế tài vào tháng 7 năm ngoái vì thu phí từ tài sản của khách hàng đã qua đời. Chủ tịch của BCCC, ông Ian Govee, khi đó gọi những thiếu sót trong tuân thủ của ANZ là đáng quan ngại sâu sắc và cho biết việc nêu tên công khai ngân hàng này là biện pháp kỷ luật nghiêm trọng nhất mà cơ quan có thể áp dụng. ASIC cho biết sẽ yêu cầu tòa án liên bang áp mức phạt là 240 triệu đô đối với ANZ, trong đó có khoản phạt kỷ lục là 80 triệu đô cho hành vi sai trái. Phó chủ tịch của ASIC, bà Sarah Koch, cho biết ANZ vẫn chưa rút ra bài học từ cuộc điều tra hoàng gia về ngân hàng vào năm 2017, khi phát hiện ANZ và các ngân hàng khác có hành vi sai phạm.
Đã hơn 5 năm kể từ khi cuộc điều tra hoàng gia về ngân hàng diễn ra, Nhưng đáng thất vọng là chúng ta lại chứng kiến tình huống tương tự. Không chỉ một, mà có đến bốn ví dụ nữa cho thấy ANZ vẫn thất bại. Mô hình sai phạm này của ANZ tồn tại từ trước cả cuộc điều tra hoàng gia và kéo dài gần một thập niên.
Ông Longer cho biết mức phạt đề xuất đối với ANZ là lớn nhất mà cơ quan này từng áp dụng cho một số tổ chức, đồng thời phản ánh mức độ nghiêm trọng và số lượng vi phạm pháp luật, cũng như cho thấy ngân hàng đã đặt khách hàng vào tình thế dễ bị tổn thương. Chủ tịch của ANZ là ông Paul O'Sullivan đã xin lỗi về các sai phạm của ngân hàng và cho biết họ đã mắc những sai lầm gây ảnh hưởng lớn đến khách hàng.
Dù ASIC không cáo buộc ANZ thao túng thị trường, rõ ràng chúng tôi đã không đáp ứng được tiêu chuẩn mà xã hội mong đợi.
Ngân hàng cũng xác nhận là sẽ nộp kế hoạch khắc phục theo yêu cầu của ASIC cho cơ quan quản lý thận trọng Úc APRA trước cuối tháng này và dự kiến chi khoảng 150 triệu đô để thực hiện kế hoạch. Bà Davis cho biết sai phạm của ANZ nên được xem là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả các tổ chức tài chính trong việc bảo đảm hệ thống và văn hóa vận hành vì lợi ích của khách hàng.